This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas Fort Worth và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào thái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ, vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Thu Nga đang ở tại Dallas. Ngày hôm nay chạy đến Dallas, vì vậy cho nên là bây giờ nhìn ra bầu trời của Dallas mà cũng như là Grand Prairie sáng sớm hôm nay cũng vậy, trời đẹp vô cùng, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Không biết rằng ở đây đẹp hơn hay ở Houston đẹp hơn chị Thủy ha? Bây giờ đánh cá
nè. Houston bữa nay đẹp cũng như là mơ đó chị ơi. Rất là đẹp, trời xanh. Mặc dù xanh cũng hơi sấm sám một tí, cũng có thể có dấu hiệu mưa đâu đó. Nhưng mà nắng thì nắng vàng rất là đẹp. Và cũng không đến nỗi nóng lắm. Tuy nhiên hồi nãy đối với những quý thính giả tại Houston mà chưa bao giờ đi tới vùng Dallas Fort Worth hay Grand Prairie, thì sẽ thấy là ủa chị Thu Nga ở Grand Prairie là ở đâu mà bây giờ mới đây ở Dallas là như thế nào. Thì thưa quý thính giả, cũng giống như là chúng ta ở tại Houston xong rồi, nhưng mà thành phố Houston thì lớn lắm chị Thu Nga. Từ Grand Prairie mà xuống Dallas thì cũng bằng từ ở vùng Southwest mà đi lên vùng Northwest vậy. Cũng vẫn là trong cùng một thành phố Houston thôi, nhưng mà đối với ở bên Dallas đó, thì chia ra nhiều thành phố khác nhau phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, ở đây nào là Grand Prairie, Arlington, Dallas, Carrollton, rồi Plano, vân vân và vân vân. Nhưng mà người ta nói cái chữ ở Dallas thì người ta nói là bao trùm hết Dallas Fort Worth. Thế nhưng mà ở Houston thì Thu Nga thấy rằng cứ gọi một cái chữ Houston là khỏe nhất.
Dạ vâng. Ngay cả Sugarland của Houston, mặc dù là một cái tỉnh khác không giống như Grand Prairie vậy, hay là Richmond hay là Missouri, nhưng mà đối với người ở đây cũng gọi cũng đều là nói từ ở Houston không à chị? Chít ai phân biệt ra đây, ở bên ở vùng Houston này thì những cái tỉnh đó, thành phố đó lại trở thành giống như một vùng của Houston thôi, trong khi bên Dallas thì phân chia ra rõ ràng từ những cái thành phố nhỏ khác nhau.
Đúng,
tôi loạn một tí xíu để cho đối với những cái thính giả chưa bao giờ đi Dallas thì biết và cũng nên đến thăm Dallas một lần để mà thấy những cái sự mà rất là đặc biệt của thành phố Dallas bây giờ đang ngày càng thịnh vượng. Có phần còn về cái phần phát triển và thịnh vượng thì Dallas có vẻ bây giờ đang đi xa hơn cả Houston nữa đó chị Thu Nga, với bao nhiêu là hãng xưởng lớn dọn về trong vùng Dallas. Xin chúc mừng Dallas.
Dạ vâng, và cái dân số đó cũng tăng nhiều hơn, giống như là Fort Worth là coi trong như là một trong những cái thành phố mà dân số tăng rất là nhanh. Và ngay như Thu Nga ở một cái nhà mà trong một cái con đường mà Kingswood á, Green Oak đó, thì phía bên kia là Green Oak là Grand Prairie, mà chỉ có một cái con đường chắn ngang 360 thì phía bên này là Arlington. Vì vậy cho nên là phân chia nó kỳ cục như vậy. Và cái khu của Thu Nga ở đó thì nó lại thuộc là Tarrant County, trong khi cùng một cái con đường đi xa hơn một chút xíu, một vài block nữa thôi, thì nó lại thuộc là Dallas County. Vậy vì vậy cho nên là tấm tình của Thu Nga nó cũng hơi complicated hơn là chị Vũ Thanh Thủy.
Giống như một cái bùng binh, cái nhiều con đường khác nhau phải không chị?
Dạ, đúng rồi.
Nhưng mà người Việt mình nghe chị Arlington thì thấy quen thuộc ngay, tại vì Arlington là cái khu có đất là rất đông các cơ sở thương mại Việt Nam. Nhưng mà không biết bây giờ Dallas phát triển nhiều về những cái phương diện công ăn việc làm, nhưng mà có lẽ nhắm vào sắc dân của Hoa Kỳ nhiều hơn, thì có bị kèm theo với cái tình trạng mà những người homeless càng ngày càng nhiều ngoài đường phố không chị Thu Nga?
Dạ vâng, chắc cái đó là nó cũng cũng mình cũng thấy là nhăn nhản ở ngoài đường. Tuy rằng nó không có nhiều những cái người homeless hay là những người ăn xin giống như ở những cái nước nghèo giống như của Việt Nam. Thành ra mình khi mà mình thấy họ đó thì mình cũng ngạc nhiên, mình nói rằng ở một cái xứ Mỹ giàu có như thế này và cái chuyện mà homeless đó, tại sao vẫn có. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy ở những cái góc đường, những cái ngã đường, chúng ta thấy rằng họ cầm những cái bảng mà để ở trên ngực, họ đề là homeless, chỉ cần thức ăn hay là chỉ cần công việc hay cái gì đó thì có đó chị Thủy làm. Vì vậy dạ, vì vậy cho nên là bây giờ đó, hôm nay cái ngày hôm nay thì chị Vũ Thanh Thủy cũng như là Thu Nga có một cái đề tài là nói về homeless. Và chị biết cái homeless đó thì không có phải chỉ có những cái người mà mình không biết là con cái của họ ở đâu mà để cho những người già cũng có, trẻ cũng có mà trở thành homeless. Nhưng mà trong số những người homeless đó có những người mà cựu chiến binh đó chị.
Vâng, đa số là thường thường những người homeless là những người mắc bệnh tâm thần dưới một hình thức nào đó.
Yeah.
Thành ra vì vậy họ mới trở nên thành homeless. Và khi đã nói đến bệnh tâm thần thì chính họ cũng không tự chủ được cái cách sống và cái quan niệm sống của họ. Và cũng vì thế mà những người xung quanh dù có thân nhân, gia đình, bà con nhiều khi cũng không giúp đỡ được.
Vâng.
Khi mà họ không tự hiểu ra để mà tự muốn giúp mình. Chị Thu Nga, nhưng mà trước khi mà đi vào đề tài ngày hôm nay đó thì cũng phải nói với chị Thu Nga nói rằng ở Dallas không có nhiều người homeless như giống như những nước nghèo như ở Việt Nam, làm cho ở đây thấy tủi thân quá. Cái vùng Southwest của chúng tôi càng ngày càng nhiều người homeless, chị Thương Nga ơi. Mà vùng như vậy là vùng vùng Southwest này cũng đang trở thành nghèo khổ đi hay sao? Thưa quý thính giả, dẫn nhập đến cái đề tài này là tại vì muốn được chia sẻ với quý thính giả là mới đây đó, chị Thương Nga biết là cũng được có dịp đi họp chung với lại các giới chức về công lực đó, với bên cảnh sát cũng như là những cái vùng mà quản trị thương mại trong vùng Southwest này đó chị Thu Nga.
Yeah.
Thì mới thấy rằng đó, cái con số mà cái người homeless từ những nơi khác kéo về đây ngày càng gia tăng đến một tình trạng báo động. Và vì vậy đó, các cơ quan công quyền của Hoa Kỳ đó cũng nhờ đài phát thanh Việt Nam á lên tiếng thưa với tất cả quý thính giả rằng xin giúp các cơ quan công quyền ngăn chặn cái sự mà người homeless tràn ngập về đây bằng cách là đừng có giúp đỡ, đừng có cho tiền những người homeless ngoài đường phố hay trong khu vực này. Tại vì khi mà họ được cho như vậy đó thì họ cứ vậy họ kéo nhau về. Nhưng mà làm đây là một cái điểm khá là tế nhị. Họ nói sở dĩ những người homeless kéo nhau về vùng này đông, đây là không nói chung hết chứ không phải chỉ homeless Việt Nam đâu chị Thu Nga.
Yeah.
Kể cả các sắc dân khác đó, là tại vì người Á Châu rất là có lòng thương người, luôn luôn giúp đỡ họ, và chính vì vậy mà họ kéo nhau về đây. Và cái điều đó khó cho các cơ sở, các cơ quan công quyền đó có thể mà giữ gìn cái vấn đề an ninh của mọi người. Tại vì không phải, dĩ nhiên người homeless không phải là xấu, không phải là cái tội, họ đáng thương chứ không có phải là tội phạm. Nhưng mà chỉ vì cái sự thiếu thốn và vì cái bệnh tâm thần không có tự chủ được những cái hành động của mình, nó thành ra đôi khi gây ra rất nhiều những cái vấn đề mất an ninh trong, và người ta gọi là đói ăn bụng, túng lòng càn đó chị Thu Nga. Thành ra cũng gây ra nhiều cái vấn đề mà tội phạm, mới đầu là lặt vặt thôi, chỉ là ăn cắp vặt hay là trộm cướp hay là đập xe ở trong các parking lot. Nhưng mà rồi dần dần khi mà họ thấy rằng họ làm ăn được đó, bây giờ đã bắt đầu, chị Thu Nga có thể tưởng tượng không? Sở cảnh sát nói rằng có những cái công ty homeless, chỉ có thể tưởng tượng những cái băng đảng. Bây giờ không có đi ăn cướp, ăn rồi hay là đi bắt người ta đóng tiền, kêu là gọi là tiền bảo vệ như là ngày xưa nữa. Nhưng mà họ lập ra những cái công ty homeless. Mỗi buổi sáng họ chở một cái xe van, xong rồi chở những người homeless đến thả ở từng góc phố để mà đi xin tiền, xong rồi chiều về nộp lại cho họ. Bây giờ các cái gang đảng ở đây họ làm dưới cái hình thức đó, và vì vậy nhắm vào, và cho nên vì họ không phải là những người homeless thuần túy, họ cũng có thể là những người thật sự homeless, nhưng mà được cái công ty này cho ăn cho ở đó chị Thu Nga.
Yeah.
Xong rồi chỉ đi xin tiền về cho họ thôi, hoặc họ cũng có thể là những cái đám băng đảng trá hình đứng ở đó rồi để quan sát những cái tình hình làm ăn thương mại ở trong những cái khu vực đó, mà để nhắm đến những cái chuyện mà lớn hơn như là ăn trộm hay là ăn cắp hay là ăn cướp. Thành ra đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần quan tâm. Chính vì vậy, trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, bữa nay chị Thương Nga và Vũ Thanh Thủy muốn đưa cái vấn đề này ra để mà đây nói riêng trong phạm vi người Việt Nam mình thôi, là mình có nên giúp đỡ, chứ nên cho tiền người homeless ngoài đường phố hay không. Khi mà chúng tôi nghe cái câu chuyện này đấy chị Thương Nga, thì nói với họ là trời ơi, làm sao mà chúng ta có thể đành lòng không giúp những cái người đói ăn đói khổ. Tại vì người Á Châu chúng tôi, đặc biệt là người Việt Nam, là và là người tị nạn cộng sản, cũng từng qua những cái bước đường khổ sở, rồi đến ở đây, được ở cái đất nước này bây giờ khá giả ra, nhìn những cái người dân bản xứ tội nghiệp quá, làm sao mình không giúp. Nhưng mà sở cảnh sát họ nói rằng nếu muốn giúp thì nên, quý vị nên giúp thẳng cho những cái cơ quan mà chuyên môn giúp đỡ người homeless, nên đến những cái homeless shelter giúp họ ở đó, cho họ ăn uống ở đó, tặng quà cáp cho họ ở đó, chứ không có nên giúp họ ở ngay trong cái khu vực mà mình đang làm ăn hay là sinh sống. Tại mình làm như vậy là tự mình chuốc họa cho mình. Thì đây là nói theo lý lẽ của bên sở cảnh sát. Nhưng mà riêng người Việt Nam mình, chúng tôi muốn mở cái làn sóng này để mời quý thính giả cùng đóng góp ý kiến, làm sao mà mình có thể đành lòng không giúp họ. Nhưng mà cái thực tế mà sở cảnh sát nói ra cũng rất là chính xác, là những cái sự giúp đỡ này đã làm cho người homeless và cả những cái băng đảng xấu càng ngày càng quan tâm và kéo nhau về những cái vùng thương mại của người Việt Nam mình nhiều hơn đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi có nói rằng về cái việc mà homeless hoặc là những người ăn xin, những người mà vô gia cư thì ít hơn là những cái nước mà nghèo đói. Tuy nhiên đúng như là chị Thủy nói, có những cái khu mà người homeless rất là nhiều. Ở ngay ở Dallas Fort Worth này cũng có một cái khu làng như vậy, đặc biệt là cho người homeless. Nhưng mà khi mà chị Thủy nói đó thì chúng ta cũng biết rằng trên thế giới, ngay ở tại Hoa Kỳ này cũng vậy, có những cái băng đảng mà họ đi bắt cóc con nít. Bắt cóc con nít về rồi họ bẻ cổ, bẻ gãy tay, gãy chân, hay là làm cái đuôi mù nữa để mà đi ăn xin, đem về, đem tiền về cho họ. Rồi cũng có những cái kẻ mà ăn cướp, ăn trộm. Nhưng mà rồi họ giả bộ là họ bắt cóc đứa con nít đó để khi mà đi đón xe hoặc là đi đến gõ cửa ở nhà quý vị để mà xin á. Xin tiền đó, thì là nếu mà chúng ta mở cửa ra hay là chúng ta dừng xe lại và chúng ta cho những cái đứa trẻ đó, thì tiếp theo sau đó là có một cái băng đảng, có những cái người ăn cướp rất là hung tợn mà đi theo ngay sau những cái đứa trẻ đó. Vì vậy cho nên là chúng ta dĩ nhiên là bên đạo nào cũng vậy, tôn giáo nào cũng vậy, nói rằng chúng ta nên có cái hành bố thí, chúng ta phải làm cái điều bác ái. Nhưng mà nếu mà đem cái điều bác ái này mà có hại cho chúng ta và có hại cho xã hội thì như thế nào? Dĩ nhiên là khi nói như vậy sẽ có những vị không đồng ý, nói rằng khi mà thấy cái người mà khó khăn đến nhà thì đồng tiền bát gạo mang ra, của Twitter tóc nghĩa so nghìn trùng gì đó, là những cái câu đó như vậy. Nhưng mà ở đây là thành ra một cái tệ nạn rồi thì có nên hay không? Nhưng mà chị Thủy biết không, trong những cái bài báo đăng đó thì người ta cũng kêu gọi là chúng ta phải cẩn thận, là tại vì những người homeless này đó, họ có những cái shelter mà chính phủ giúp, nhưng mà họ không có chịu ở luôn ở trong đó. Họ ở một cái thời gian nào đó rồi thôi, là họ không có chịu, họ refuse, họ không có thích ở trong đó. Tại họ nói rằng ở trong đó cũng có những cái luật lệ gì đó bó buộc, cho nên họ chỉ ở một thời gian rồi họ lại đi ngoài, họ đứng ở ngoài đường, họ xin ăn tiếp với chị.
Nhưng mà chính vì lý do đó đó, chính quyền mới yêu cầu là nếu mình không giúp đỡ họ, họ đói đó chị, và họ cần đó, họ sẽ trở về những cái shelter đó.
Đúng vậy.
Những cái shelter để giúp đỡ họ. Nhưng mà sở dĩ họ có thể được đi tự do được là tại vì họ vẫn sống vào cái lòng từ ái, của lòng nhân ái của mọi người, nhất là những người gốc, những người Việt Nam như mình, là những người tị nạn đến đây. Nói chung là tất cả mọi sắc dân, di dân đó, khi đến ở quốc gia này, rồi bây giờ giàu có thịnh vượng đó, thì dễ có cái lòng muốn đáp trả lại nước Mỹ bằng cái cách là giúp đỡ những người dân bản xứ. Thì họ bảo cái hành động giúp đỡ nó rất là tốt, nhưng mà quý vị nên đến giúp làm thiện nguyện ở các cái homeless shelter. Nếu cho tiền nong thì cũng nên giúp ở những nơi đó, cho vật phẩm cũng thế, chứ không nên giúp ở ngoài đường phố. Thì không biết là cái trường hợp này ở trong cái vùng Southwest có rất nhiều, mà chắc chắn ở Dallas cũng vậy. Chị Thu Nga có lần chúng ta lên trên một cái khu thương mại Việt Nam ở Dallas cũng thấy có một cái người homeless Việt Nam đến xin tiền ở ngay tại đó. Và bây giờ ở ngay đây này chị Thu Nga, đến bất cứ cái khu thương mại nào của người Việt Nam cũng thấy có những người đến ra, cho em xin một đồng đi, cho
đồng,
được một đồng, xong rồi bảo xin thêm hai đồng thì mới đủ ổ bánh mì, xong rồi lại xin thêm một đồng mua ly nước, có người thì xin luôn là cho 5 đồng đi. Thành ra nếu mà cái tình trạng này mà cứ tiếp diễn như vậy đó thì cũng rất là khó khăn cho chính quyền có thể mà kiểm soát được cái vấn đề an ninh. Vì vậy chúng tôi muốn mở ra cái chương trình này để mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp ý kiến, xem là chúng ta có nên giúp có nên cho tiền người homeless ngoài đường phố hay không? À, tại sao có, tại sao không? Dĩ nhiên nếu mà có thì chắc ai cũng hiểu rồi về cái lòng từ tâm. Nhưng mà tại sao không? À, thì bây giờ mình không biết quý vị có vị nào có được một cái giải pháp nào tốt đẹp hơn để mà có thể vẫn làm thỏa mãn được cái lòng muốn, lòng tự ái của mình mà không có làm hại đến chính cái nơi mình sinh sống hay mình làm ăn hay không? À, chị Thu Nga nhỉ? Vâng, số điện thoại là 713-664-8002.
Dạ.
À, vâng.
Dạ, thì có một lần đó Thu Nga cũng đi ra ngoài cái shopping của người Việt vậy. Rồi có một người đi tới xin tiền, nói rằng em order thức ăn cho vợ em, nhưng mà bây giờ đó em không có đủ tiền, thôi chị cho em mượn 10 đồng mà em làm ở trong một cái shopping center đó, chị cái việc tới đó rồi em trả lại. Thì Thu Nga cũng thấy là trời đang nắng quá, mà chị biết là trời Texas này hơn 100 độ lúc đó. Mình cũng thấy tội nghiệp quá, mình mới móc bóp ra mình đưa 10 đồng. Đưa 10 đồng xong rồi cái người đó lại thò cái mặt vào xem, nói chứ chị có thêm không, cho thêm đi. Trời ơi, em làm ở trong cái shopping center lớn lắm, chị tới đó chị đòi là có liền. Thế là khi mà họ nói như vậy thì mình bắt đầu mình nghi ngờ. Mình nói ô, tôi chỉ có bao nhiêu đó tiền thôi anh, tôi không có nữa. Dạ vâng. Nhưng mà rồi đó, chị biết không, cái câu chuyện nó buồn cười một cái đó. Thì là mình cũng mới nói đó, để mình đi đến cái shopping center ngay cái tiệm mà của cái người đó nói thì như thế nào. Mình vừa bước vô trong chân trong cái tiệm đó thì người chủ tiệm mới nói, chị tới đây chị đòi tiền phải không? Cái xong là ủa sao anh biết? Thì tại vì ngày hôm qua với ngày cả nguyên các cái tuần này có tới mấy người tới cũng cái hoàn cảnh giống như chị. Cứ nói là cái người đó làm ở đây rồi tới đòi tiền.
Vâng, cái đó là những cái mà từ những cái sự dễ dãi đó dễ dàng bị lợi dụng, cho nên chúng ta cũng cần xét lại xem như thế nào.
Dạ.
Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, hello, chào hai chị.
Vâng, xin
em
chào.
Em là anh. Tên Larry á.
Vâng, chào
em
Larry.
Em có trường hợp này, em cũng ở Southwest này, em có trường hợp em kể ở khu Hồng Kông á.
Vâng, xin, vâng, có lẽ xin anh đừng có kể tên các cơ sở thương mại nhá.
Dạ. Chuyên đi xin tiền mà lại nói là xe tôi hết xăng, giờ xe tôi hư giữa đường, rồi tôi đang sửa, giờ tôi không có tiền đổ xăng. Em lần đầu tiên thì em cho, nhưng mà sau mấy thấy anh cho ông xong rồi, ông nói là ông không có xe, giờ ông đi xe bus, hiểu không? Em cũng cho tiền ông 5 đồng, rồi ông lấy 5 đồng xong, cái em mới tình cờ thôi, em mới đi ra ngoài phạt kinh em để em lấy đồ. Thấy ông nhảy lên xe, ông chạy đi. Hả? Lần đó em cũng nghĩ thôi bỏ. Lần thứ hai em cũng xin nữa, em dập mặt ổng luôn. Em nói chú à, chú lớn rồi, con cháu thương chú, cháu mới đưa tiền cho chú để chú đi xe bớt và chú đổ xăng. Mà này chú gạt cháu, chú thấy có đáng để làm gì không? Chú đừng làm gì nữa, tội nghiệp người Việt Nam mình lắm. Chú thật lòng xin đi, biết bao nhiêu người thưa cho chú chứ chú không có cần phải gạt gì. Ổng quê coi chị, ổng quê rồi ổng bỏ đi. Đâu hai ba tuần sau cái ổng trở lại nữa. Chuyến này ổng lại ổng gặp vợ em. Vợ em đi chợ giờ cũng xin nữa. Nói xe tôi cũng bị hết xăng rồi, giờ tôi phải đi bệnh viện đi khám bệnh mà giờ không có xe hết xăng không có đi được. Tình cờ thì giờ em đi lại đi em mới gặp. Ông nói trời, tại sao chú lại làm gì nữa vậy? Em thấy cái rồi ổng quê ổng bỏ đi vậy đó. Rồi em mới nói em tại sao em thấy nhiều người ta lợi dụng cái lòng thương của mình á, và lợi dụng cái sự thương yêu đùm bọc của mình, người ta lợi quá phạm lợi dụng của nó.
Đúng.
Quá đi.
Dạ,
cái nhất, cái thứ hai á, những người mà homeless ở ngoài đường á, chị, cách bất cứ các dân Mỹ đen hay Mễ hay Việt Nam gì đó, chị biết làm đó rất gây ảnh hưởng tới những cái trật tự giao thông á, chị biết không? Nhiều
đúng.
Khi mình đang chạy vậy người ta băng ngang đường,
đúng.
Người ta đứng giữa đường,
trời ơi nguy hiểm,
trời ơi nguy rất là nguy hiểm.
Dạ.
Vừa nguy hiểm tính mạng người ta mà vừa lại ảnh hưởng tới cái công việc của mình nữa. Gửi đụng một cái đi mình phiền phức. Nhưng mà em khuyên những người Việt Nam ở đây á, nên như chị nói á, đừng nên cho tiền, tại vì mình cho tiền tất nhiên là mình khuyến khích người ta phải xin. Ở Mỹ này đâu đến nỗi mà nghèo đâu chị, phải không chị?
Đúng rồi.
Nó có những cái trung tâm, nó có những cái trung tâm chính phủ, nó sẵn sàng nó cho ăn cho ở rồi cho nghỉ cho ngơi, có bệnh viện để mà đi khám bệnh đàng hoàng mà.
Đúng rồi mà
người Việt Nam mình em khuyên một lần nữa, đừng nên cho tiền. Nếu mà thật sự mà giúp người á, một như chị nói, cho những cái trung tâm đó thiện nguyện, hai là gửi tiền cho những người Việt Nam hoặc những người các nước vì người ta cần cái đồng tiền để mà người ta sinh sống, cần cái đồng tiền để người ta chữa bệnh, cái đó mới rất là hay. Chỉ cần em khuyên là đừng nên cho những người sinh ở đây. Em thấy cái đó là người ta sinh, mục đích người ta là để người ta kiếm tiền, người ta thỏa mãn cái sở thích của người ta thôi.
Đúng.
Chị hiểu không?
Hút
thuốc, uống bia, hay là vô quán bar ngồi kêu ly rượu ra. Đó, em thấy đó thỏa mãn.
Đúng, dạ, cảm cảm ơn anh.
Thật sự người ta không có cần cái đồng tiền
đấy. Cảm ơn anh Gary rất nhiều. Thì những người xin như vậy hoặc là những người lường gạt, như là lợi dụng cái lòng tốt của người khác, nhưng mà như trường hợp anh Larry vừa mới kể, hoặc là những người bị bệnh tâm thần không có muốn bó buộc vào trong những cái khuôn khổ trợ giúp chung mà lại muốn sống riêng theo cái cách của mình. Trong những trường hợp này thì sở cảnh sát họ đều nói rằng mình có thể, nhưng mà chắc không ai nỡ làm cái điều này đâu chị Thu Nga.
Vâng.
Tức là mình có thể gọi cho cảnh sát biết là đang có người homeless ở trong khu vực này đó, thì những cái nhân viên an ninh ở trong khu vực đó sẽ tới đó để bắt người đó phải đi vào qua và giúp đỡ họ, chỉ cho họ đến những cơ quan homeless, hay là bắt họ phải đi rời xa đây chứ không có được vào những khu vực này. Tại vì những khu vực của thương mại ở đây đó đều được bảo vệ bởi những cơ quan an ninh riêng của cái vùng mà gọi là quản trị thương mại đó chị Thu Nga.
Vâng.
Người ta muốn giữ an ninh cho các cái cơ sở thương mại này, thành ra khi mà gọi một cái có cái số điện thoại để gọi đó thì lập tức là họ sẽ tới, họ sẽ yêu cầu những người này đi. Nhưng mà không biết mấy người mà nỡ lòng nào làm như vậy. Mặc dù ở đây chúng ta nói chuyện thì nói chuyện lý trí, chị Thương Nga biết thôi. Như anh Larry cũng nói đừng có giúp đỡ. Nhưng mà đôi khi mình thấy một người thấy nhìn thấy tội nghiệp quá, mình cũng vẫn giúp như thường. Thành ra đó là một cái điểm mà bây giờ chúng ta cần một cái ý kiến chung để mà mình hỗ trợ lẫn nhau, mà mình có tạo nên một cái thống nhất, cái hành động chung, thì như vậy mới có thể mà giảm thiểu hay là triệt tiêu được cái tình trạng đó ở trong cái khu vực mà mình đang sinh sống, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, nếu mà những người mà họ vì cái lòng mà họ không có nguyện, tức là họ lường gạt hoặc là họ không có tự trọng đó, thì dĩ nhiên là mình làm sao mà mình có thể biết được. Tại giống như là chị nói đó, tuy rằng bây giờ mình nói là bởi cái đầu của mình, nhưng mà cái con tim của mình khi mà mình thấy một người mà nghèo khổ như vậy, rồi có vẻ là lôi thôi lết thích, mà nhất là một người đồng hương của mình, thì khi mà mình nói mình không cho thì mình cái cảm thấy là có một cái gì nó ân hận, nó có một cái gì nó tội lỗi ở trong đó lắm. Nhưng mà quả thật giống như anh Larry nói rằng chúng tôi cũng đã thấy những người như vậy rồi, nghĩa là lành lặn như vậy nhưng mà để nghĩa là ăn mặc hơi lôi thôi một tí xíu rồi tới xin rồi nói rằng không có tiền xăng rồi đó, nhưng mà rõ ràng là những cái người đó lường gạt, thì mình thấy rằng mình kêu gọi cái lòng tự trọng và cái lương tâm của người ta. Tuy nhiên chị Thủy cũng có những cái người mà họ rất là nghèo, nhưng mà ở đây quả thật là người nghèo thì được chính phủ giúp, người bệnh thì cũng được có những cái nhà thương công giúp. Vì vậy cho nên là tại làm sao mà chúng ta lại phải giúp đỡ họ như vậy?
Có thể người Việt Nam đó chị, có lẽ các cơ quan hội đoàn là đại diện của người Việt Nam đó nên có một cái ban xã hội để mà những cái người mà thật sự cần giúp người ta có thể gọi tới đó để mà được chỉ dẫn những cái giúp cho đúng mức, phải không chị?
Như
những người mà cần cái gì thì được chỉ dẫn, ít nhất cũng phải có một cái hotline, một cái số điện thoại để mà có thể giúp đỡ hướng dẫn những người này. Bây giờ chúng ta xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào hai chị.
Dạ vâng, xin chào chị. Xin được biết cái danh chị.
Dạ, thưa tôi tên Hương.
Dạ vâng, chào chị Hương.
Vâng, nó có câu chuyện này tôi không có gọi được lên trên đài, gọi lần nào cũng bị kẹt, cho nên tôi cũng không có định nói hôm nay sẵn dịp tôi gọi được, thì tôi cũng trình bày một câu chuyện này để quý vị khán giả nghe, để mà biết cũng là một cách để phòng ngừa. Dạ, hôm đó tôi chạy xe ở ngay tới cái chỗ cái đèn xanh đèn đỏ, bên đây là cây xăng, bên kia là Home Depot để đi ra BWE để nhờ chị Hương nọ. Thì tôi bị đụng xe ở nơi đó. Thì đó đụng 2-3 chiếc, cho nên tôi là một trong những số cũng đã bị đụng xe thì họ dời vô trong cái parking của Home Depot. Hôm đó là trưa nắng dữ lắm, cách đây cũng gần 1 năm rồi. Có một mình tôi đứng ở đó, không có ai giúp. Bao nhiêu những người đều bị đụng xe với tôi thì cũng là Mỹ Đen không. Thì có một người ở bên chỗ bên cây xăng ở bên kia của đối diện Home Depot, họ chạy qua thì cái chú đó mới thấy tôi, chú mới nói chị ơi cần gì em giúp đỡ không. Thì tôi thấy người Việt Nam tôi cũng mừng trong lòng. Thì nắng quá đi, cho nên tôi mới nói bây giờ khát nước quá, chú có thể qua cây xăng trở lại để mua nước, và chú mua cho chú một ly luôn, một chai luôn. Thì lúc đó tôi không nghĩ gì hết, tôi gặp người Việt Nam giúp đỡ như vậy, tôi mừng là cái gì để trở qua để tôi nhờ chú giúp. Thì khi chú qua bên đó tôi đưa cho chú 20 đồng, tôi kiếm tiền lẻ không có, đưa 20 đồng, chị xin lỗi chú lấy 20 đồng chú đi luôn, chú không có trở lại. Đó, nhưng mà tôi có hỏi thăm thì chú nói chú làm ở tiệm Hải Ký. Sau này tôi biết Hải Ký, Mì Gia gì đó thì đã đóng cửa rồi. Thì trong tâm của tôi khi tôi đưa tôi nghĩ liền, tôi nghĩ có thể tôi đến đó để có thể tôi mời bữa ăn hay là tôi gửi cho một vài chục để mà tôi đánh ơn. Trong lòng tôi đã nghĩ được những chuyện như vậy rồi. Nhưng rất tiếc tôi chỉ mất có 20 thôi. Cho nên nếu mà trường hợp mà ấy sẽ mất nhiều hơn nữa, đó là câu chuyện nó như thế đó. Tuy nhiên lòng nhân đạo của mình rất là phải nói là như các chị trình bày. Tôi là thường cũng gửi cho homeless lắm, nhưng hôm nay quý vị nói rằng tôi ý thức cái điều đó, bởi vì tôi thấy những người tặng và tôi không có đành lòng. Mỗi lần tới đèn xanh đèn đỏ là gần như lúc nào tôi cũng cho tiền hết. Hôm nay các chị nói làm cho tôi phải ý thức lại cái chuyện này.
Chị Hương ơi, tụi này cũng vậy đó chị Hương ơi, nói thì nói nhưng mà cũng không có đành lòng. Nhưng mà quả tình khi mà đi họp với họ đó thì mới thấy họ nêu ra những cái lý do và họ khẩn thiết, họ nhờ chuyển lời để nói với người Việt Nam mình. Và họ nói tốt nhất nếu người Việt Nam mình muốn có cái lòng như vậy thì nên có một cái tổ chức để mà hướng dẫn họ đó chị. Ít trước nhất là người đồng hương mình, hay là có những cái hoạt động quy mô, thí dụ như tới cái ngày Thanksgiving thì tất cả người Việt Nam mình cùng bỏ ra một ngày cùng đến, hay là mỗi tháng một lần, hay là tùy theo cái một nhóm người Việt Nam tới giúp cho một trung tâm homeless, hay là có nhiều cách để mà có thể giúp hơn là những cái giúp này nó tiện cho mình nhưng mà nó hại cho cái vấn đề an ninh chung. Cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Vâng. Dạ, chị mất 20 thôi nhưng mà may quá, hy vọng là chị không bị mất cái niềm tin. Cái mất niềm tin mới là cái điều rất là đáng tiếc, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, chị Hương.
Đến nỗi lần sau ai có muốn giúp, mình có muốn giúp ai thật, mình cũng nghi ngờ, không biết là có tin được hay không nữa.
Dạ,
thì cái điều đó là cái điều là nguy hiểm.
Dạ chị Hương, hồi cũng giống như trường hợp của Thu Nga. Thì Thu Nga chỉ có 10 đồng, không có bao nhiêu, nhưng mà mình tới mình coi thử coi là có phải đúng như vậy không. Thành ra đi tới đó là cũng giống như chị Hương, cái tiệm kia thì đóng cửa, còn cái người này thì lại lừa gạt nhiều người quá rồi. Nhưng mà quý
trời
vị...
ơi chị Thu Nga, vé tàu Nguyễn Thành Thủy có lần còn bị nặng hơn kẻ giúp một cái vé xe bus The Greyhound đó, mà từ Houston mà đi Dallas luôn đó chị.
Vâng.
Gặp một người Việt Nam đang đứng đó, xong rồi cái mình ra đón một người bạn ở xa tới từ Austin xuống, xong rồi cái đứng đó, cô trời ơi, chị em đi làm nghề biển xuống đây, từ Dallas xuống đây làm nghề biển mà bây giờ tàu nó đi ra mất rồi, bây giờ không có tiền đi trở về giúp dùng cái vé xe đò. Thì mình thấy mình cũng thấy thương, mà thấy cũng có lý, mà cũng thấy tội quá. Thế bảo thôi được rồi, để bây giờ tôi sẽ mua cái vé xe đò cho anh, và không có đưa tiền em mua cũng được, có khỏi mất công xếp hàng. Nhưng mà mình cũng nghi ngờ lắm chị Thu Nga. Em bảo không, để tôi sẽ mua cho anh, chứ còn không có ấy như vậy, để mà không có bị lừa gạt ấy, mình sợ mất cái niềm tin của mình thôi. Thế là ra đứng xếp hàng mua, cầm cái vé xe đò đưa cho anh ta đàng hoàng. Chị Thu Nga biết không, đến lúc mà mua cái chuyến xe đó, là thí dụ mua chuyến xe 4 giờ đi, đến 4:30 người bạn mình tới đó, mình đi thấy anh ta đi ngờ ngờ ngoài đường mà, ủa sao anh còn ở đây, anh đi đâu, cái anh chạy mất tiêu rồi. Chị Thu Nga, mình mới chạy lại, hóa ra lại bán lại mình mới quay lại, mình mới hỏi cái phòng vé, mình bảo là trời ơi, bộ có quyền trả lại vé hay sao, hay có quyền bán? Nói không, người ta có quyền trả lại chứ, hoặc là người ta có quyền bán cho người khác, những người đứng xếp hàng không muốn phải xếp hàng đó chị Thu Nga. Thì người ta sẽ mua luôn. Nhưng mà sau này đó thì những cái vé là nó có tên người ta, thành ra nó đỡ được. Đỡ được hơn cái tình trạng như hồi trước. Tuy nhiên cũng không phải ai cũng xét giấy tờ, thành ra ai cũng từng bị lừa. Nhưng mà làm sao mà có một cái biện pháp chung chị Thu Nga nhỉ, để mà những người thật sự cần giúp sẽ được giúp, chứ không có bị mà bỏ qua, mà chúng ta là những người có lòng muốn giúp, nó không có bị lừa niềm tin hay để gây cái hại chung
mà đó,
cho cái xã hội mình.
Nhưng mà cái điều mà nó quan trọng đó chị Thủy, khi mà mình móc ví ra, mình móc bóp ra, mình thò tay vào để mà
đúng,
mình lôi tiền ra đó, nguy hiểm vô cùng.
Đúng,
dạ vâng, họ có thể đánh mình, họ có thể giết mình bất cứ lúc nào khi mà mình lay hoay như vậy. Thành ra rất là nguy hiểm, thành ra nếu mà mình là cái lòng thương người của mình mà mình làm sai cái một cái tích tắc thôi, nghĩa là mình sẽ ân hận suốt cả đời, thì cũng không có cách gì mà mình lấy lại cái sự bình an hết. Ở đây đó, những người nghèo đó, nếu mà quý vị đã từng làm trong những công sở, hoặc là quý vị làm cho cộng đồng đó, quý vị cũng biết rằng những người nghèo đó họ có cái chương trình của chính phủ cấp cho mà hoặc là tư nhân, thì có một cái chương trình gọi là Meal on Wheel đó. Bây giờ mình không có ở đây, mình cách gì mà mình đói được hết trơn. Mình đói, mình xin tiền trợ cấp của chính phủ, rồi mình xin tiền thức ăn, rồi cũng có những cái chương trình mà y tế của những người bác sĩ, nha sĩ, tất cả những người mà cơ quan y tế cũng giúp cho mình. Rồi có những cái shelter, nhưng mà giống như chúng tôi nói, những cái người đó họ vào trong shelter rồi họ cũng đi ra ngoài à. Có thể họ bị bệnh tâm thần, có thể là họ không có muốn tù túng, họ đi ra ngoài, họ đi có bao nhiêu xin bao nhiêu thì họ ăn bấy nhiêu, thì họ cảm thấy thoải mái và họ ngủ ở dưới cái một cái gốc cầu, cái dưới cây cầu hay gốc cây nào đó. Vâng, thì họ cảm thấy là họ quen như vậy rồi chị.
Nhưng mà cái điều có thể đầu tiên đó là tại vì vẫn có những người như chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng.
Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ.
Dạ. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. À.
Dạ chị, à, em tên Thư, em chào hai chị.
Vâng, anh chào chị Thư.
Em thì có cái chuyện này, tại vì thằng con của em á thì nó hay làm như vậy. Em mỗi lần mà nó ngừng lại chỗ mấy góc đường mà có mấy người xin tiền đó chị, thì nó không có cho tiền. Tại vì trong xe nó lúc nào nó cũng để học đại học mà nó ưa để mấy cái granola bar đó. Tôi nó cho mấy cái đó đó. Tại vì nó nói người ta đói mà thì cho người ta ăn chứ không có cho tiền. Tôi nó cho người ta cái granola bar. Còn em á thì khi nào mà em thấy mà em cần phải cho cái gì đó đó thì thường thường á em ghé lại mấy cái chỗ hôm việc hô đó chị. Có mấy người mẹ mà người ta đứng người ta chờ việc làm đó. Tôi em cho mấy người đó 5 đồng cái gì đó để cho họ họ ăn lên hay gì đó, tại vì không biết là họ có việc ngày đó không. Dạ. Là cái đó là cái chuyện của em làm.
Dạ, cảm ơn chị Thư nhiều. Vâng, cái đó cũng là một cái cách bày tỏ lòng bác ái. Nhưng mà cái điều đó thì cũng không có giải quyết được cái vấn đề mà cảnh sát họ yêu cầu mình là đừng có giúp chị Thư Nga. Tại vì mình cho thức ăn thì người ta cũng no bụng rồi, người ta vậy người ta không có cần, cho nên người ta vẫn cứ đứng ở tại cái ngã tư đó thôi. Tại vì chắc chắn là suốt cả ngày thì một ngày chỉ cần 3 bữa thôi thì chắc chắn ít nhất cũng có 3 người có lòng, mà nhiều khi có tới 30 người hay 300 người có lòng nữa thì họ lại nhiều khi họ lại còn có income gần khá hơn nhiều người đi làm cực nhọc nữa, chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, và cái đó thì cũng là không có giải quyết được gì hết. Mà cái việc mà chờ cái những người mà cũng có thể là thuộc vào cái hạng là semi homeless đó, một nửa homeless đó, lại họ đi chờ việc làm giống như những người mễ chẳng hạn. Và những người đó đó khi mà thuê về nhà đó thì cảnh sát cũng báo tin rằng nó cũng vô cùng nguy hiểm khi mà mình đem những cái người đó về mà mình không có biết gốc gác ở đâu. Những người đó là illegal để mà vào ở trong nước Mỹ, và những người đó có thể là thuộc thành phần trộm cướp chẳng hạn. Mình đem về, mình dọn ở ngoài sân rồi xong rồi họ có thể là cần đi vào ở trong nhà, họ rửa tay họ hay là họ đi bathroom, thì cái điều đó cũng rất là nguy hiểm. Cái đó cũng là một cái thuộc cái dạng mà homeless luôn đó chị.
Vâng, không biết là Dallas
có nhiều lắm
biện pháp
chị.
Cấm không không, nhưng mà ở Houston này chị, cảnh sát dùng cái vụ đó dữ lắm chị.
Vâng,
mỗi lần mà có ai mà cái xe nào mà ghé lại đó hay là đi ngang qua mấy người đó ùa lại thì sở cảnh sát luôn luôn ở đằng xa họ coi, họ phóng lại. Họ bắt cái người, họ cho ticket đó chị, họ cho ticket cái người chủ mà mướn những người illegal đó đó. Thành ra sau này cái nạn đó nếu có thì cũng kín đáo hơn nhiều lắm, chứ không có cảnh sát họ thường xuyên họ đi tuần tra như thế. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái danh.
Dạ thưa, kính thưa hai chị.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin được biết tên.
Đỗ Anh đó chị.
Dạ vâng, chào chị Đỗ Anh.
Dạ, chào chị.
Thì em cũng không biết nói cái gì về cái nạn homeless, nhưng mà em thấy những người homeless là phần lớn là những người nghiện ngập về ma túy cũng như nghiện ngập rượu chè. Thì cái trong xã hội cái người nghiện ngập thì không bao giờ dứt hết. Dạ. Thì bây giờ nếu mình giúp người ta thì cái mật độ người nó sẽ tăng lên nữa. Em thấy cũng không giúp không. Cái chuyện đối với em là cái chuyện giúp đó là để thỏa mãn chút xíu cái lòng nhân từ của mình thôi, nhưng mà làm cái tệ nạn nó càng phát triển thêm nữa.
Vâng.
Đối với em là em không có bằng lòng giúp như thế.
Vâng.
Dạ. Nhưng mà em xin nói một cái trường hợp của một người homeless mà cái người đó đã ở trong lòng em mãi mãi 20 năm nay rồi.
Vâng, mời chị.
Dạ. Ngày đó là những ngày đầu tiên em đến Mỹ. Những ngày của những tháng 11 rất là lạnh lẽo. Và lúc em mới qua thì em vẫn còn jet lag rất là nhiều.
Vâng.
Mà em cũng không hiểu luật lệ Mỹ gì hết. Mà buồn lắm. Cho nên em ở khu Bel Air, ở những khu ấp tập mang rẻ tiền đó. Thì tối em với chồng em với con em mới lê thê dắt nhau ra những cái khu chợ gần ở đó đó để mà đỡ buồn thôi. Thì lúc đó em cũng không biết em dắt con em ra chợ Fista ở chỗ Gessner đó là mấy giờ. Em nghĩ chắc là gần 1 giờ khuya rồi. Một giờ khuya
đêm đó hả chị?
Giờ khuya đêm. Thì em vừa đi thì chồng em đi phía sau. Thì em đi qua cái khu bóng tối, tại vì qua Gessner thì có một cái khu rất là tối. Thì em thấy có một người đàn bà che một cái chăn và chạy theo em. Lúc đó em cũng không biết sợ cái trường hợp mà tội phạm ở Mỹ là gì hết, em chỉ nghĩ một người đàn bà nào đó đi phía sau em thôi. Cái người đàn bà đó mới đi từ từ gần đến em. Em cũng có chút đỉnh Anh ngữ. Người đàn bà đó là một người đàn bà dơ bẩn và homeless. Bà trùm một cái chăn bằng của người Mexico mà họ hay trùm để mà đỡ lạnh đó chị. Thì họ đứng, bà tiến gần em và bà nói: mày dắt con mày về nhà đi, mày không có được dắt con mày ngoài khuya như vậy. Và bà ấy móc ra 10 đồng bà ấy cho em. Bà ấy là một người homeless. Và cái hình ảnh cái người đàn bà homeless đó em không có bao giờ quên trong lòng em. Mặc dù em không biết cái người đó là ai, và em không biết cái người đó mấy tuổi, nhưng em biết cái người đó là một cái người
tốt
và nghèo lắm. Em mới nói: mày có lẽ mày cần tiền này hơn tao. Bà ấy nói rằng: tao đủ rồi, một ngày tao 30 đồng là tao đủ để tao mướn cái motel tao ở rồi. God, give me money and now I share it for you. Hình ảnh những người homeless, có thể là những người homeless tệ bạc và những người homeless lợi dụng, và có những người homeless thiên thần. Chúng ta cũng phải thấy rằng trong xã hội này không phải những người homeless nào cũng là những người tội phạm hết. Và điều đó làm cho tôi suy nghĩ hoài. Suy nghĩ tới ngày nay, 20 năm tôi đã ở Mỹ rồi. Ước gì có một ngày tôi gặp được cái người đàn bà đó.
Cảm ơn chị Đỗ Anh thật nhiều, câu chuyện thật là cảm động. Mà đúng như chị nói, có rất nhiều người homeless cũng rất là thiên thần. Chúng ta vẫn thấy những cái câu chuyện tin tức đó, chị Thu Nga. Có những người homeless mà nhận được tiền, hay là nhận được cái nhẫn kim cương của cô kia, cô cho tiền, có lần rớt vào trong cái lon xin tiền của cái người đó, mà người đã chờ cho bằng được để mà chờ trả lại cho cái người đó, mặc dù cái nhẫn trị giá rất là nhiều tiền. Vẫn có những người rất là tốt. Ở đây chương trình này chúng tôi không nhằm để đả phá những người homeless, hoàn toàn không có mục đích như vậy, chỉ muốn gieo lên một cái vấn đề thực tế của xã hội để mà người Việt Nam mình cùng suy nghĩ, rồi cùng tìm cách với nhau giúp đỡ họ, mà giúp đỡ họ bằng cách nào, thay vì bằng cái cách cho tiền ngoài đường phố, tại vì cơ quan công quyền yêu cầu chúng ta không làm điều đó. Và cái kết quả thực tế cũng cho thấy rằng chính những cái chuyện mà xin tiền đó, cho tiền đó, nó đã làm cho cái tệ nạn nó càng ngày càng trầm trọng hơn, rồi đâm gây ra rất nhiều những cái vấn đề an ninh, như là tại các parking lot của các khu cơ sở thương mại của Việt Nam ở khắp nơi bây giờ bị cái tình trạng đập cửa xe rất là nhiều. Bắt đầu bằng những người cũng homeless đi dòm dòm nhìn vào xe này, nhìn vào xe kia. Nếu mà cái khu đó không có những người đó thì sẽ không có ai mà đi dòm dòm để nhìn vào để mà trộm cắp như thế. Rồi các cơ sở thương mại cũng bị cướp bóc và cũng bị ăn trộm ban đêm nhiều lắm. Mới cái tháng trước đây đấy chị, ngay cả cảnh sát khu Bel Air này đấy chị, bắt giữ được một người đàn ông Việt Nam bị tình nghi là thủ phạm của nhiều cái vụ trộm cắp, mà cái đồng phạm là một người đàn bà Việt rất là nhỏ bé, chuyên môn là cái làm bộ đi đây đi đó để dòm làm tay mắt liên lạc cho đồng lõa phạm tội như vậy. Thành ra chúng ta tìm một cái biện pháp nào đó để giúp đỡ những người này, những người dù là họ có không phải là thiên thần, họ có xấu, có dở đến đâu chăng nữa, họ cũng vẫn là những người đáng thương, cần được giúp. Nhưng mà giúp làm sao để cái sự giúp đỡ đó nó không biến thành cái tai họa cho chính mình hay là cho cái khu vực của mình, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và những cái người mà họ lường gạt và những người mà trộm cướp đó, họ làm thương tổn đến những người mà thật sự cũng giống như là những người mà ăn gian về những cái tiền của chính phủ chẳng hạn, về đủ thứ hết trơn, họ làm cho thiệt hại cho những người mà thật lòng cần giúp đỡ. Thì những người mà ăn gian nói dối để mà làm homeless thật hay là homeless giả cũng vậy, làm cho những người mà cần cái sự giúp đỡ thật sự thì không có được làm cho người ta phải lo ngại hết. Tại vì một người mà họ đã thấy rằng họ đã bị là nạn nhân rồi thì tất cả những người homeless họ cũng sẽ là phải đề phòng. Vì vậy cho nên là chúng ta bây giờ đó, nếu mà quý vị có những cái ý kiến như thế nào là chúng ta giúp đỡ như thế nào. Nhưng mà Thu Nga thấy rằng cái điều mà chị Thủy nói rằng cái điều đó, hay là quý vị thính giả đóng góp đó, thì thấy rằng nếu mà chúng ta, nếu mà thương người đó, thì chúng ta có thể là giúp đỡ cho những shelter bằng tiền hoặc là những cái vật dụng gì đó để cho họ có thể là phát triển thêm về cái shelter của họ để giúp đỡ những người homeless này. Và nếu mà chúng ta thấy thật sự có một người homeless cần có sự giúp đỡ, thì chúng ta phải làm sao, chúng ta có can đảm, chúng ta nên có cái can đảm để mà gọi cảnh sát hoặc là gọi những cơ quan công lực để mà giúp đỡ người đó. Tại vì nếu người đó mà bị bệnh tâm thần thật, họ đi ra ở ngoài thì họ có thể là bị những tai nạn xe cộ hoặc là thuốc men họ không có, thì cái cách mà mình gọi cảnh sát cũng không có gì là mình gọi là mình chơi ác hoặc là mình làm không có trúng lương tâm, tại cái đó là cũng một cách là giúp đỡ hữu hiệu đó chị Thủy.
Vâng, hoặc là họ sẽ bị những người xấu lạm
dụng, đúng rồi, có, vâng, dạ, có chuyện
dùng
đó,
bạo
rồi.
Lực đánh đập họ, vâng. Hay là bị những cái băng đảng sẽ bắt họ áp lực họ để họ trở thành những cái người đi ăn xin chuyên nghiệp cho những cái băng đảng, vâng, đó. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thưa xin lỗi, dạ thưa, đây là Huệ Minh đấy chị.
Vâng, dạ, chào chị Huệ Minh.
Dạ, thưa, chào hai chị, dạ. Tôi có cái câu chuyện như thế này là có một cô đó là 32 tuổi, đó thì cô bất hợp pháp ở Mỹ, nhưng mà bất hợp pháp thành ra cô đó có thể đi làm, có thể đi làm việc như thường, nhưng mà tại vì không có giấy tờ thành ra không ai dám mướn, mà bây giờ người ta có mướn đi nữa người ta cũng trả giống như phân nửa giá tiền của cái minimum wage mà thôi, thành ra cũng rất là khó khăn. Mà bây giờ thì tôi có dẫn cô đó tới cái cộng đồng của mình, nhưng mà rồi cũng không có đi tới đâu hết, thành ra tôi cũng không biết làm sao. Tại vì đó là giống như chị Thủy hồi nãy nói là mình cần một cái cơ quan xã hội để mà lo giúp mấy người, những người mà không may mắn như là cái cô Nga đó. Thành ra bây giờ tôi sẵn nói ở trên đài để mà mấy chị có thể có cái ý kiến gì giúp. Tại vì đó là cô là bất hợp pháp, không có giấy tờ ở xứ Mỹ, thành ra nếu mà chính phủ nó biết thì nó có thể là nó sẽ deport cô về Việt Nam. Và thành ra đó cũng rất là khó khăn. Tại vì cô tôi có nói cô là đi tìm mấy cái gì mà làm giống như là giống như mình làm ở trong nhà một người nào đó, lo cho mấy người lớn tuổi này kia nọ, nhưng cô nói là tại vì còn trẻ thành ra không ai dám mướn hết, mà bây giờ đi ra ngoài mấy cái chỗ mà tiệm phở, tiệm này tiệm kia làm á thì họ không dám mướn là tại vì không có giấy tờ. Thành ra bây giờ cái vấn đề đó thì cô đang ở tạm nhà một người đó, nhưng mà cũng cái vấn đề là nó không có một cái tương lai, không có một cái hy vọng gì hết trơn. Thành ra tôi thấy sao mà nó khó khăn quá, tôi cũng không biết làm sao nữa. Thành ra nhờ hai chị giúp giùm, có thể nên có ý kiến gì ở trên đài á. Dạ, thưa, cảm ơn chị. Dạ.
Vâng, cảm ơn chị Huệ Minh. Thật ra đó, cái vấn đề của những người mà muốn tới đây mà tới định cư bất hợp pháp thì cũng là một cái vấn đề chung của cả cái nước Mỹ này. Vâng. Để coi như là thiên đàng của thế giới, phải không chị Thư Nga?
Vâng.
Thành ra người dân ở di dân nào cũng muốn tới đây sống ở đây cả. Nhưng mà bất cứ cái hành động nào nó cũng có cái giá của nó. Thành ra khi mà sống mà bất hợp pháp như vậy thì cũng khó lòng mà có thể đòi hỏi được một cái đời sống bình thường, chị Thu Nga nhỉ?
Yeah.
Nhưng mà không biết chị Thu Nga nghĩ sao, Nguyễn Thanh Thủy vẫn nghĩ rằng đó cái cộng đồng Việt Nam mình đó phát triển rất là mạnh, và người Việt Nam rất là có lòng nhân ái. Chúng ta thấy rằng mỗi lần có thiên tai hoạn nạn gì là đóng góp thật là nhiều. Không biết ở Dallas làm sao chứ Houston nó mỗi cuối tuần nào cũng có đến 3-4-5 cái buổi gây quỹ khác nhau, chị Thư Nga. Mà buổi gây quỹ nào cũng quyên được cả trăm ngàn. Thành ra người Việt Nam mình có lòng lắm, nhưng mà cái lòng đó mình có để ý đến tình trạng bác ái, người ta gọi là bác ái bắt đầu tại gia, phải bắt đầu từ cái nhà mình trước, cái nơi mình ở trước, nơi mình sinh sống trước. Thành ra người Việt Nam mình có bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó không, thành lập một cái, chị Thu Nga biết không, thì cái ao ước rằng mà có lẽ cũng sẽ xúc tiến cái điều này trong tương lai rất là gần, làm sao có được một cái nhóm, một cái tổ chức, một cái hotline để mà giúp đỡ những người này, ít nhất là hoặc là có những người mà đã từng là kiểu nhân viên xã hội bây giờ về hưu đó chị Thu Nga, cũng có thể tình nguyện hoặc là làm việc với lại các cơ quan đại diện cộng đồng của người Việt Nam mình để mà lo vấn đề xã hội, hướng dẫn, đầu tiên là hướng dẫn những người này đến những cái sự mà trợ giúp cần thiết. Còn nếu mà người ta từ chối, người ta không muốn những cái sự trợ giúp đó mà họ muốn được theo ý họ thôi, thì cái đó là cái chọn lựa của họ, thì cái giá họ phải trả thì họ phải chịu khổ cực vậy. Nhưng mà ít nhất họ cũng có được một cái nơi để mà trợ giúp, à, hay là những người mà gặp hoàn cảnh hoạn nạn như trường hợp của cái cô mà quen cái chị Huệ Minh, hoặc là có những người mà bị thất nghiệp đó chị Thu Nga, không có tiền trả tiền điện, mà trong mùa hè nóng mà không có trả tiền điện, không có mây lạnh thì có thể nguy hiểm đến đến tính mạng nữa là khác, thì cũng có những cái quỹ xã hội để có thể giúp họ cấp thời hay không. Và đó là một cái chương trình mà Đài Sài Gòn Hy Sinh cũng đang dự định bắt đầu trong cái tương lai gần đây. Không có tham vọng nhiều, nhưng mà vẫn cứ nghĩ rằng nếu mình chỉ cần giúp được, mình giúp ngay tại cái nơi mình đang cư ngụ trước, mình sống tại cái cộng đồng này, thì mình cần trả về giúp cho cái cộng đồng này trước tiên, trước khi mà chúng ta đi giúp ở những nơi xa, phải không chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cũng có một cái trường hợp mà xảy ra trong năm vừa rồi, đầu năm vừa rồi, thì có một người Việt Nam, nhưng mà không biết rằng vì làm sao mà ông mất hết giấy tờ. Vì vậy cho nên là cảnh sát đã bắt ông, nhưng mà bắt ông không có nghĩa là giam vô tù, nhưng mà họ lại đưa đến một cái shelter, một cái nơi mà giống như là viện dưỡng lão vậy đó, cho những người mà cũng giống như là không có nhiều trí nhớ, hoặc là có những cái trường hợp mà đặc biệt như vậy. Thì sau đó thì ở tại shelter đó, họ cũng có liên lạc với những người mà làm việc thiện nguyện cũng như là cộng đồng, thì chúng tôi cũng có đến thăm. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng rằng ở đây, ở Mỹ thì có những cái cơ quan, có những nơi mà chính phủ cũng lo cho những cái người mà không có nhà cửa gia đình. Và trở lại với những người homeless á, chị Thủy và quý vị cũng thấy rằng có nhiều người homeless mà họ có một đàn chó hay là một đàn mèo hoặc là những cái con vật đó, rồi thành ra có nhiều người đã homeless rồi, mang theo chó mèo mà mình xin ăn còn không đủ thì làm sao mà tiền đâu mà nuôi chó mèo như vậy. Thì mình thấy có những cái chuyện đó cũng xảy ra, mà những cái con chó con mèo này nó khôn ngoan lắm chị, thành ra không biết làm sao mà ông này ông có thể là nuôi được con chó con mèo, rồi ông lại cho những con chó con mèo đó nó làm trò rồi xong rồi người ta lại bỏ tiền vào trong cái lon của ông á. Thì cái đó là vừa homeless mà vừa lại giống như thử là mình gọi là gì chị hả, cũng giống như mấy người mà đi đờn hát dạo vậy đó.
Và người ta gọi là
yeah.
Và người ta có nhiều cái điều, nhưng mà cũng tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người. Có những người ta cũng quen cái trước đây người ta từng có một cái đời sống thoải mái sung sướng á, thành ra đến khi homeless người ta cũng không chịu được những cái gò bó, cho nên dù nghèo thì nghèo, chết thì chết, họ cũng vẫn phải, nếu có chó có mèo thì vẫn phải đem theo chó theo mèo, hay là vẫn phải đòi hỏi. Người ta hay nói là ăn xin mà đòi sư gất đó chị.
Dạ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ăn may mà đòi sư gất, đúng rồi.
Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Phải em không chị?
Dạ đúng, xin được biết cái danh của em.
Dạ chào chị, em tên là Vinh, em ở Houston á.
Vâng,
thì đang nghe cái đài của chị nói về mấy người homeless á, thì hồi nãy em nghe cái câu chuyện của cái chị gì kể mà cho cái bà homeless cho chị 10 đồng đó.
Vâng.
Thì em cũng có một cái câu chuyện em cũng kể, và sự thật đã cũng xảy ra với em. Thì em là tài xế lái xe tải đó.
Vâng.
Thì có một lần em đi giao hàng cho người ta, thì lúc đó kẹt xe thì cái xe của em nó hết xăng, xe của em hết xăng thì lúc đó mà em không có tiền để quên ở cái xe cũ mà đem một cái xe để trong cái xe personal car của mình á, còn cái xe tải thì không có đem theo, thì kẹt xe giữa đường giữa xá vậy đó, xe em hết xăng. Thì lúc đó đó em dừng xe lại mà cái thùng đằng sau của em không có khóa, toàn là đồ điện tử, laptop, computer, thành ra em như là gọi điện thoại cảnh sát, rồi Ishan nói là như là tới đây giúp tao. Thì mình đứng giữa đường giữa xá vậy đó, những cái người mà đi đường á, người ta không giúp mình, không giúp em mà còn chửi em nữa, đó là mày block cái traffic, như đó. Người ta bấm còi tít, người ta chửi rồi. Bao nhiêu xe, 10 xe đi ngang là hết 8 xe bấm còi chửi em rồi. Mà lúc đó em không đi đâu được á, thì có một cái lúc đó đó có một cái xe van, nó cũng nhìn nó cũ càng lắm. Thế xong có một cái thằng Mỹ đen, thế nó quắt em vô, nó nói chứ mày lên xe tao đi, tao trả mày tích cái xăng. Thì khi mà nó quắt em vô như vậy đó, em vô cái xe đó thì chưa bao giờ em nghĩ là ở bên Mỹ em gặp cái xe nào mà kiểu như là giống như cái xe này á, ở bên trong á nó là giống như là có một cái nệm với một miếng chăn rồi mấy cái đồ tùm lum. Thì cái thằng này á, nó nói em là tao ngủ trong xe, tao là homeless, tao ngủ trong xe đó. Thì khi nó chở tới cây xăng á, đó, thì nó xong rồi nó hỏi em chứ mày có tiền không, thì em nói là em không có một cái gì hết, thì nó móc ra 5 đồng, nó đưa em, nó nói là mày đổ xăng đi, thì em hứng cái bình 1 gallon xăng á, em hứng 1 gallon xong, đi xong em chở về, thì khi mà em chở về em đổ đi á, đó thì cái xe của nó đó, nó không có sticker, không có inspection, không có insurance, mà nó đậu bên khúc nào nó em không biết, nó đậu mà nó thấy em chắc nó thấy nó ăn xin ở chỗ đó, thì nó dòng xe lại nó cứu em. Còn mấy cái người mà người ta đi mà mấy xe đẹp mà người ta có tiền, người ta không những giúp em mà người ta còn chửi em nữa. Thành ra đó là cái một cái kỷ niệm mà em thấy trong cái cuộc đời của em á, một cái người mà homeless, không có tiền, không có chỗ ở mà lại đi giúp người như vậy. Thành ra khi mà em nghĩ ngày hôm sau lúc mà em đi làm ra đó, em hoành lại cái chỗ đó thì em cũng đưa nó tầm 100 đồng chứ không, thì nó là cái này là that's the human being, that's what we should do, tức là mình là con người mình phải nên giúp như vậy. Thì cái đây là cái một cái ấn tượng mà em không bao giờ em quên được, không những mà nó không lấy tiền của em mà nó còn giúp em như vậy, mà nó ở trong một cái xe van thiệt là tồi tàn hôi rồi gì đó. Thì đây là một cái chuyện mà đã xảy ra với em, thành ra em muốn chia sẻ với mọi người trên đài đó.
Cảm ơn anh Vinh rất là nhiều, câu chuyện thật là cảm động. Thật ra chính những người homeless là những người đã qua cảnh khổ đó chị, thành ra họ dễ có cái lòng cảm thông với những người đang gặp khó khăn, phải không chị Thu Nga? Có lòng cảm thông còn cao hơn những người bình thường chưa bao giờ nếm mùi đau khổ nữa. Cho nên ở đây chúng ta cũng không có nói đến cái, một lần nữa chúng ta cũng rất là cảm ơn những cái câu chuyện tốt về những người homeless, và chắc chắn là họ cần được giúp và họ cần được thương yêu, cần được kính trọng, cần được tôn trọng lắm. Nhưng mà bây giờ làm sao mình có cái phương cách nào để có thể giúp được họ? Chị Thu Nga biết không, ở bên California đó có những cái nhóm người đó, có một cái nhóm trường võ bị Đà Lạt ở bên đó đó chị Thu Nga. Mà họ đã xong suốt bao nhiêu năm, mười mấy 20 năm qua, cứ mỗi sáng thứ bảy là họ lại nấu cơm, chiên cơm, cơm chiên rồi chả giò, họ đem tới cái khu mà người vô gia cư, cái homeless đó chị. Họ phát cho những người homeless, mà họ làm cái điều đó gần 20 năm nay rồi. Cứ mỗi sáng thứ bảy là các ông bà ở bằng cựu của sĩ quan của trường võ bị đó là làm cái thực hiện đó, không nhiều, chỉ có đâu khoảng chừng 10 cặp 12 cặp thôi, mà họ thay phiên nhau họ làm cái điều đó suốt mười mấy năm qua. Cũng có những cái nhóm trẻ chuyên môn đi quyên góp những cái thức ăn mà bằng can food đó, bằng đồ hộp đó chị Thương Nga, để đem tới cho những người vô gia cư ở trong những nơi cái chỗ mà họ đang ở, đang sống. Ví dụ như thấy họ nằm ngoài đường thì đem chăn tới cho họ, đem thức ăn tới cho họ ở ngay cái chỗ mà họ đang sống. Thì đó cũng là những cái cách giúp là tốt, nhưng mà thường thường giúp cái đó thì cũng cần phải cố gắng hơn, nó khó khăn hơn, cực nhọc hơn là mình mở cái cánh cửa xe sướng mình đưa cho họ 5-10 đồng. Nhưng mà thành ra không biết là cái lòng bác ái của mình có nên cần đi kèm thêm với một chút xíu cố gắng hơn nữa để mà thực hiện cái lòng từ tâm của mình mà không có gây hại cho cái an ninh công cộng hay không chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi đó chị Thủy. Thì tức là bây giờ ý của mình muốn nói rằng thay vì mình đưa cho người ta một con cá thì mình đưa cho ta làm sao mình giúp được cái cần câu để người ta câu cá. Về cái việc mà giúp đỡ cho homeless ấy, chúng tôi có nói lúc đầu đó là chúng tôi không có ý định là bài trừ cái lòng bác ái của quý vị. Nhưng mà chúng ta phải giúp làm sao mà để cho những người homeless này họ có một cái mình giúp đỡ một cách hữu hiệu hơn. Tức là giống như là mình trị bệnh mà mình trị bệnh tận gốc, chứ không phải là mình thoa thuốc đỏ ở ngoài. Cũng không khác gì cái việc mà những người mà bác ái mà gửi tiền về giúp cho Việt Nam. Giúp cho Việt Nam như vậy đó thì có đúng với lại cái lòng nhân ái thì đó đúng. Nhưng mà với một cái về cái phương diện chính trị thì chúng ta biết rồi, có cái cân bằng về cái vận này thì nó có đúng hay không. Và chúng ta khi mà giúp đỡ cái cách đó thì giống như là chúng ta chỉ bôi thuốc đỏ lên thôi, nghĩa là nó chỉ liền da một chút xíu, nhưng mà cái
chưa,
căn bệnh
chưa kể là còn bị lợi dụng.
Dạ vâng, đúng là lợi dụng nữa,
còn bị xén đầu xén đuôi rất là nhiều.
Và khi mà chúng ta thấy mà những người mà homeless mà đón xe rồi để mà cho quý vị mà để cho họ đi quá gian đó, rồi thấy có con nít hay là đàn bà con nít mà họ có vẻ tật nguyền hay bệnh tật á, thì cũng nguy hiểm vô cùng, tại vì cái đó có thể là bọn cướp giả dạng. Nhưng mà nói chung lại thì chúng tôi không có phải là có ý định là nói rằng quý vị không nên giúp đỡ người, nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận và chúng ta phải làm sao cái điều mà giúp đỡ của chúng ta nó có ý nghĩa và nó có một cách hữu hiệu mà không có hại cho bản thân của chúng ta. Dạ vâng, mời chị Thúy.
Vâng, cái điều này thì hy vọng rằng tất cả những cơ quan hội đoàn ở trong thành phố Houston cũng như Dallas, toàn tiểu bang Texas cũng nghĩ ra một cái phương cách nào đó giúp, hay là các cơ sở tôn giáo, các chùa, các nhà thờ của Việt Nam càng ngày càng lộng lẫy, rất là lớn lao, đẹp đẽ, có thể lập ra những ban, có rất nhiều những người tình nguyện có lòng để mà có thể giúp cho những trường hợp của những người nghèo như vậy. Chị Thu Nga biết không, mỗi thường thường mà trong tháng đó, luôn luôn có một ngày cuối tuần mà các bác sĩ, nha sĩ đến khám bệnh, khám mắt, chữa răng cho những người nghèo khổ. Thì bây giờ tại sao không có các cán sự xã hội cũng tình nguyện làm, bỏ ra một ngày hay là chia nhau ra nhiều người, mỗi người phụ trách một ngày để mà có một cái hotline nào đó để mà những người mà gặp khó khăn có thể gọi tới để mà được cứu giúp hay là được hướng dẫn đến những cái nơi mà có thể giúp đỡ họ. Chúng ta chỉ có thể giúp những người mà họ tự muốn giúp mình thôi, giống như chị Thư Nga nói, để dạy người ta câu cá, chứ còn mình không thể nào mà cứ feed, nghĩa là cứ thế đưa miếng ăn đến tận miệng cho họ và làm như vậy là sẽ gây ra một cái tinh thần ỷ lại và cũng làm hại cho chính cái nơi mình đang sống nữa. Thưa quý thính giả, chúng tôi chân thành cáo lỗi với tất cả những quý thính giả còn ở trên đường dây, nhưng mà chương trình đã hết giờ rồi, chúng tôi xin phép được chấm dứt chương trình ở đây. Cảm ơn chị Thu Nga thật nhiều đã cùng điều hòa chương trình ngày hôm nay, và chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả và xin chúc quý vị có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại với quý vị cũng như là chị Thủy trong chương trình kỳ tới ạ.
Vâng, xin cảm ơn chị.